Theo lịch đó thì một năm chúng ta kỷ niệm lễ phục sinh một lần. Nhưng mà theo những người mà đi học lời Chúa, nghe giảng lời Chúa, thờ phượng Chúa, đến nhà thờ Chúa mỗi Chúa Nhật đó, thì chúng ta có ít nhất là 52 tuần phục sinh. Như vậy đó chưa đủ, nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta đó thì chúng ta sẽ có Chúa phục sinh ở trong lòng này. Mừng Chúa phục sinh quý vị. Quý vị có thể nói với tôi là mừng Chúa phục sinh. Tại vì nếu mà Chúa không sống á, chúng ta có cái hy vọng gì không? Không. Như vậy á, Ngài sống có nghĩa là Chúa ta không chết. Chúa đã chết nhưng mà chúng ta, Chúa đã sống lại. Điều đó cho chúng ta hy vọng, nhưng chưa đủ. Nếu một người chết mà sống lại cũng chưa đủ, tại vì chúng ta thấy ai sống đây, ai sống lại, chúng ta biết trong Kinh Thánh có một người rất là nổi tiếng là ai sống lại không? Ông gì? Ông Lazarus. Chẳng những chết 3 ngày mà ông ta chết tới 4 ngày và Chúa đã dùng quyền năng của Chúa và kêu ông ta sống lại. Ông ta đã sống, nhưng mà khác Chúa một điều đó, ông ta sống rồi lại chết. Tại vì khi ông ta sống lại với quyền năng của Chúa, cho người ta thấy rằng Chúa là đấng tạo hóa, có quyền năng làm cho một người đã chết và sống lại. Đó là điều khó tin cho toàn thế giới khi xưa cũng như ngày nay. Hành chỉ chúng ta thấy cái điều Chúa sống lại rất quan trọng. Chẳng những Chúa sống, nhưng mà Chúa sống trong một thân thể được biến hóa vinh quang, có nghĩa là Chúa sẽ không bao giờ chết nữa. Và chẳng những vậy, Chúa sống cho chúng ta hy vọng, nhưng mà Chúa sống còn cho chúng ta được sống lại giống như Chúa nữa. Tại sao vậy? Tại lời Chúa hứa, vì ta sống thì các ngươi sẽ còn sẽ sống. Đó là điều Chúa hứa ở trong Thánh Kinh. Tất cả đều là do trong lời của Chúa hứa. Chúng ta khi mình chia sẻ lời Chúa đó, thì mình không có dùng lời của mình. Tất cả những điều gì chúng ta học ngày hôm nay, xin quý vị mở trong tờ chương trình. Phía sau mục sư đã giúp tôi kêu như đưa những cái phần Kinh Thánh này vô trong sau thời chương trình của chúng ta. Chúng ta có làm gì thì làm, có chúng ta biết mình có tánh hay quên. Nhưng mà mình cố gắng nhớ chỉ ba điều thôi. Ở trong này ba điều là tất nhiên là thứ nhất là tin lành phục sinh của Chúa, tất nhiên gồm là Chúa, Đấng Christ chịu chết và Ngài. Tin là gì nữa? Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Thứ hai, Chúa cũng bị chôn và rồi Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Chỉ cần nhớ ba điều đó thôi. Tại vì chắc chắn người ta sẽ hỏi chúng ta khi mình đi làm chứng, anh tin ai vậy? Thì chúng ta biết mình trả lời mình tin ai. Tại đối tượng đức tin của chúng ta đó chính là Đức Chúa Jesus Christ. Và người ta hỏi nữa, như vậy Chúa của anh làm gì cho mấy anh? Ba câu đó là câu trả lời cho họ. Chúa chúng tôi làm như vậy, đó là đấng tôi tin và Chúa sống. Cảm ơn Chúa vì chúng ta hầu việc một đấng sống. Và chúng ta mỗi Chúa Nhật đến đây chúng ta thờ phượng một đấng sống. Cảm ơn Chúa vì chúng ta làm một điều đúng. Còn những giáo chủ khác thì chúng ta biết họ thờ ai? Những giáo chủ, những người khác thờ đó chỉ là những đấng chết mà thôi. Tại khi họ chết rồi thì họ sẽ không có sống lại. Nhưng mà rất đau buồn thay là tất nhiên là có rất nhiều người, cả hàng triệu triệu người đi theo, hàng triệu người sống quý vị, nhưng mà đi theo thờ phượng một người chết. Chúng ta thấy là thê thảm không? Như vậy đó, thì chúng ta được Chúa hứa là vì ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. Đó chính là tin lành phục sinh chúng ta sẽ cùng học chung với nhau buổi sáng hôm nay. Nhưng mà trước khi chúng ta học thì mình mở Kinh Thánh ra trong Cô-rinh-tô thứ 10. Lâm, từ câu 1 đến câu 11. Xin quý vị ở bên phía tay phải tôi đọc một câu trước và quý vị phía bên tay trái đọc câu kế tiếp. Dạ, xin chúng ta cùng bắt đầu. Xin đọc lớn lên tí, không nghe rõ lắm. Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi. Miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã dạng cho, bằng không thì em giàu có tin cũng vô ích. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Như một thai sanh nói, vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, là điều chúng tôi giảng dạy và điều anh em. Kính mời, tôi xin được cầu nguyện trước khi chúng ta chia sẻ lời Chúa. Kính lời Chúa là Cha thương chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng một đấng sống. Và đấng sống đó có hứa với chúng con rằng vì ta sống thì các ngươi sẽ hưởng được sự cứu rỗi. Và chúng con cần sự cứu rỗi đó, vì nếu không, tội lỗi của chúng con sẽ đưa chúng con vào sự chết. Nhưng Chúa đã yêu thương chúng con và Ngài đã từ trời giáng xuống là một Đức Chúa Trời, trở thành con người, sống một cảnh nghèo hèn ở dưới đất này, để với một mục đích duy nhất là để chết. Chết là để tội cho chúng con. Đó là sứ mạng đầu tiên Chúa đến thế gian này. Chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu thương của Chúa cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn thờ một đấng sống, từ nay cho đến khi chúng con được gặp Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ xin quý vị theo dõi ở trong cái phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, để chúng ta coi từ trong thơ Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô ở đây thì ông ta có một cái sứ điệp nào. Chúng ta biết Phao-lô là ai phải không? Ông có tên gì nữa? Dạ, ông có tên là ông Sau-lơ. Như vậy thì giống tên của một ông nào nữa? Dạ, giống tên của ông Sau-lơ là ông gì Sau-lơ? Vua thứ mấy của Do Thái? Vua thứ nhất. Cảm ơn quý vị, biết chắc quý vị là ở trong lớp trường chủ nhật thì chi mình rành về cái đó lắm. Sáng nay chúng tôi học về kiểu như là chị Loan hướng dẫn một bài học tôi rất là thích, tất nhiên là lễ lều tạm. Quý vị mới ở trại về đó thì mình thấy ở trại vui như thế nào rồi, nhưng mà lễ lều tạm của người Do Thái quý vị vui lắm. Hèn chi khi chúng tôi ngồi mình nghe những người hướng dẫn mình về Kinh Thánh tôi rất thích. Tôi nếu cho chọn lựa tôi sẽ ngồi và nghe, chứ tôi không muốn đứng lên đây, tại vì mình sự thật không được cái ân tứ mà Chúa cho mình làm điều đó. Tại vì trong Kinh Thánh Chúa có nói Chúa cho mỗi người một ân tứ khác nhau. Tuy nhiên khi chúng ta cùng học chung lời Chúa với nhau thì tất cả mọi người đều được phước. Người nói cũng được phước, người nghe cũng được phước, và tất cả mọi người được phước. Trong này ông Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô, với ông Phao-lô đó thì ông ta dùng đủ mọi cách. Ông ta rao giảng lời Chúa, một cái sứ điệp kêu như đối với người Hy Lạp vào thời bây giờ hay là người Do Thái thời bây giờ, đó là một cái sứ điệp kêu như là rồ dại. Nếu ông đi qua Hy Lạp, ông không nói về triết học với các triết gia bên đó thì ông là một con người ngu dại. Còn nếu ông nói chuyện với người Do Thái mà ông không nói về vấn đề ở các phép lạ hay những dấu hiệu thì đó là một cái điều không có tốt, họ không có nghe ông. Ông đi giảng một cái chuyện gì là đâu, một ông nào đó bị treo thập tự giá chết, gọi là sỉ nhục như vậy. Đối với họ, một cái sự chết trên thập tự giá lúc bây giờ đó là một sự sỉ nhục. Hay chỉ trong Philip chúng ta có nghe gì, Chúa chết nhưng mà thậm chí chết trên thập tự giá, đó là một điều sỉ nhục. Nhưng mà tại vì thương chúng ta thì Chúa sẵn sàng chịu nhục tất cả là mọi thứ để chúng ta được sống. Hay chỉ ơi, Phao-lô có nói gì, tôi không hổ thẹn vì tin lành, đâu vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin, trước là người Jew, đa sau gia là người Greek. Cái chữ Greek lúc đó dùng bây giờ là nói chung cho tất cả những dân ngoại, tại vì lúc đó ở trên thế giới chỉ có hai sự phân biệt, hai giống tất nhiên loại người trên thế giới. Thứ nhất, nếu anh không là người Juda, không phải là người Israel thì anh là người Greek, nhưng mà đó nói chung là cho dân ngoại, trong đó có người Việt, Việt Nam chúng ta nữa. Chứ nếu chúng ta không lọt ở trong cái danh sách đó, quả thật là mình khốn khổ. Nhưng mà cái người Greek đó có nghĩa là có gồm chúng ta nữa, người Campuchia, người gì đó, tất cả mọi người trên thế giới, ngoại trừ Do Thái, tại vì đã được nói là người Juda rồi. Thì ở trong này ông ta nói điều gì? Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Thứ nhất, trong này chúng ta đọc, chúng ta thấy có chữ nhắc nhở. Tại sao phải nhắc nhở? Chắc chắn chúng ta đây rồi, ai lớn tuổi thì mình có cái kinh nghiệm đó. Mỗi lần ở nhà mà chạy tới cái tủ lạnh định làm cái gì mở ra đây thì chúng ta không biết mình tới đây để làm gì ha. Rồi một hồi lâu, ồ mình vô đây để lấy cái đó cái đó. Chúng ta rất hay quên, thì một khi mình quên thì cần phải luôn luôn được nhắc lại cho mình nhớ. Cũng giống như chúng ta học lời Chúa, không phải mục sư mới giảng bài giảng hôm nay rồi chúng ta nghĩ là một năm sau mình mà còn nhớ. Tôi tin chắc nếu tôi hỏi câu này 4 tuần trước mục sư giảng đề tài gì, quý vị nhớ không? Như vậy coi là thì mình có trí nhớ tốt, chắc chắn là không. Nhưng mà nếu hỏi có nhớ một cái chút nào về bài giảng của mục sư không, chắc chắn chúng ta nhớ mục sư giảng trong sách nào quý vị? Nehemi phải không? Cái điều mà tôi phải nói thiệt quý vị, tôi nhớ nhất tại hôm tôi ngồi gặp ông Ri đó, là ông là hải quân, mà mục sư giảng là về kêu như là du thuyền và tàu chiến. Thì tôi quay qua ông Ri nói, anh chị, thì sư anh ở đó, tôi nhớ điều đó, một chiếc du thuyền chứ tàu chiến. Và nếu hỏi thêm nữa có thể mình không nhớ nhiều điều chi tiết, nhưng mà chúng ta phải ôn. Hèn chi ông Phao-lô nhắc một điều là chúng ta, khi ông ta nhắc, nhắc lại có nghĩa là có một sự nào quên nào đó. Nhưng mà cũng có thể có một cái điều khác nữa, tôi nhắc lại đây là một cái sứ điệp rất quan trọng, và đó là cái sứ điệp mà tôi giảng cho đến khi tôi chết. Ông ta, quý vị biết, ông ta giảng sứ điệp tin lành một đấng sống từ trong kẻ chết. Và cuối cùng thì ông ta thấy chuyện gì xảy ra cho ông ta không? Ông ta bị chết chém vì giảng cái sứ điệp Chúa sống lại. Chúng ta thấy một người khi xưa là kẻ thù của Chúa, rồi sau khi Chúa sống lại, Chúa thay đổi cuộc đời của Phao-lô, thì ông ta đã trở thành một người rao giảng lời Chúa rất đắc lực. Cho đến khi mình chết để chứng minh rằng tôi tin cái sứ điệp đó, tại vì Chúa đã hiện ra cho tôi. Chút nữa quý vị sẽ thấy phần đó. Thì như vậy, ông ta giảng cái tin lành đó. Như vậy đó, thì tin lành đó là cái gì? Tại vì nếu chúng ta đi làm chứng đó, hay là bất cứ một người nào họ chạy tới hỏi anh Thiên, tin lành đó là gì, hay là anh Trung tin lành đó là gì, nhiều khi họ hỏi bất ngờ, mình cũng chế với phải không? Hành chứ chúng ta học cái lời Chúa hôm nay thì chúng ta biết rõ cái định nghĩa của tin lành đó là gì. Nếu chúng ta nhìn xuống câu 3 và 4, cái tin lành mà ông ta giảng đó, đó là thứ nhất đó, là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Cái này quan trọng quý vị, nếu ông ta chỉ tuyên bố Đấng Christ bị chết vì tội chúng ta và chấm dứt, điều đó là lời ông ta nói, ông ta bịa đặt ra chứ không phải lời Chúa nói. Hãy cho chúng ta thấy thứ nhất, một phần quan trọng của tin lành là tiếp nên là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Và Chúa không chết và ở trên thập tự giá, người ta phải đem Chúa xuống và người ta chôn Chúa. Để làm gì? Để chứng tỏ một điều là Chúa thật sự chết. Tại vì có những lý thuyết nói, ô, Chúa chưa có chết đâu, ông giả bộ chết rồi người ta đem vô mồ, ta để đó có hơi lạnh rồi nó ấm, ông sống lại. Cái đó là những cái lý thuyết mà kêu đã phá về tin lành của Chúa. Nhưng không, tất cả đều, mọi sự ở trong Kinh Thánh Chúa nói đều có chứng minh. Chúng ta sẽ thấy sau này. Như vậy là Chúa chết, Chúa sống lại. Như vậy là chúng ta thấy đó là cái ba điều mà chúng ta cần phải nhớ. Thế thôi. Đó, mình có quên gì quên, nhưng ba điều chúng ta nhớ. Thứ nhất là tất nhiên là Chúa chết vì tội chúng ta. Thứ hai, Chúa bị chôn và rồi Chúa sống lại sau ba ngày. Cái ba ngày cũng quan trọng quý vị, chút nữa chúng ta sẽ nói tại sao ba ngày quan trọng. Trở ngược lại câu 1, khi ông ta rao giảng tin lành như vậy là ông đã rao giảng rồi, thì ở trong này nói gì? Tôi đã rao giảng về cái đạo đó. Tất nhiên là đã rao giảng rồi, nhưng mà tôi nghĩ là cái sứ điệp nó rất quan trọng, và khi tôi có cơ hội thì tôi sẽ nhắc lại cho quý vị nữa, và đây là cái điều Phao-lô làm. Tất nhiên khi ông ta rao giảng rồi thì có một kết quả, muốn có kết quả, một người tín đồ Chúa mà khi tin theo Chúa rồi thì phải có kết quả. Và muốn có kết quả thì điều thứ nhất là phải nhận lấy cái sứ điệp đó. Nhận lấy ở đây có nghĩa là tin cái sứ điệp đó. Đó, khi tin là chúng ta thấy ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy. Chữ nhận ở đây có nghĩa là như vậy. Tất nhiên là những người nghe và đã nhận, và họ nhận không phải họ nhận dùm con, họ ô thôi mấy con cái đạo này tốt lắm, mà con tin, còn bố giờ chưa ready. Đó, không có như vậy. Tất nhiên là mình phải tin cho chính cá nhân mình, hay cho hầu thế ai. Tất nhiên là nếu mà tôi nhận Chúa, tôi được cứu, chứ con cháu tôi giờ tôi có 4 cháu rồi, nó cũng được cứu nữa, tại vì nó chưa nhận Chúa. Hèn chi nói tóm lại là mình phải hiểu cái đó, mình nhận cái tin lành cho cá nhân của mình chứ không nhận cho ai hết. Hèn chi không, Chúa không có cháu là ở cái chỗ đó. Tất nhiên mình là con cái của Chúa tại vì mình tin Chúa. Đó, tại vì ở trong lời Chúa có nói gì? Ai mà tin nhận Chúa thì mình trở nên con cái của Chúa. Nếu cháu tôi hả, hay con tôi chưa tin nhận Chúa hả? Không là con của Chúa, mặc dầu nó là con của tôi. hay là cháu của tôi. Hình như chúng ta thấy cái sứ điệp nó quan trọng, mà khi đã nhận rồi đó thì phải đứng vững vàng. Đứng vững vàng á, chứ không phải là chúng ta nhận qua loa rồi, ok thôi tôi tin nhận Chúa rồi đó, thì bây giờ đó là coi như xong bổn phận tôi rồi. Tôi nhớ là hồi tôi ở bên trại Fort Jeffrey đó, trại tị nạn đó, thì chị Thành, cô Thành đó, lúc đó mục sư Tài là mục sư của hội thánh ở Fort Jeffrey. Chị Thành nói với tôi chứ, thêm bây giờ chị nhờ em kêu như lo cái lớp trường chủ nhật cho mấy anh em mới tin Chúa đó. Thì tôi đang học lời Chúa, chưa có tin Chúa. Thì tôi nói dạ chị nói cho em làm, nhưng mà chị nói cho em là cái gốc cây ngoài kia, tại vì lúc đó chúng tôi có phòng ấp gì đó, gốc cây học trường chủ nhật. Thì học được mấy tuần rồi thì các anh em đó là coi như là có đầy đủ những điều kiện để làm bắp tem. Thì mục sư Nguyễn Anh Tài là bắp tem cho rồi đó. Xong cái tuần sau đó chị Thành nói, thì em ra em mời mấy anh em kia cũng đi học trường chủ nhật tới giờ rồi. Tôi ra tôi mời họ, nói các anh em vô học trường chủ nhật, họ nói gì? Anh Thiên, tôi đậu rồi, tôi có bằng rồi, vậy là xong rồi. Không có như vậy. Không phải là mình tin Chúa là mình có cái bằng bắp tem mà mình treo trên tường là mình xong, không có. Mình phải kiên trì, nếu mình tin ngày hôm nay, ngày mai mình sẽ tin, và tin cho đến khi mình chết giống như Phao-lô như vậy mới là tin. Hay chứ chúng ta phải đứng vững. Và chưa hết, trong này nói gì? Phải giữ lấy nữa. Y như cái gì tôi dạy quý vị. Khi tôi đọc tới cái chỗ này tôi thấy rằng là như vậy ở trong Thiên Thiên đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 chúng ta nhớ không? Phước cho những kẻ nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Đó là không, anh tin rồi thì đó là những điều anh sẽ không trở lại nữa, tại vì anh đã là tội lỗi rồi. Bây giờ Chúa đã cứu anh rồi thì những cái điều kêu như là không đó, ba không đó, thì đừng làm. Tất nhiên là, nhưng mà có những cái điều làm tốt sau đó là cái gì? Không theo, không gì. Khi về đọc lại giùm tôi, phước cho kẻ nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhà bác, nhưng lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Luật pháp của Chúa là đây, nguyên cuốn Kinh Thánh luôn. Nhưng mà khi mà có cái câu đó đó thì chúng ta chưa có toàn bộ Kinh Thánh, thì câu đó ở trong thi thiên, lúc đó chúng ta chưa có Tân Ước đó. Luật pháp của Chúa lúc đó chỉ mới có Cựu Ước là nhiều thôi. Như vậy thì đừng, nhưng mà bây giờ người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Đó là chúng ta kiên trì đứng trong lời của Chúa sẽ nhận được những cái phước hạnh của Chúa ban cho. Hành chính đó là cái sứ điệp của Phao-lô muốn cho con cái của Chúa hiểu. Tại vì khi họ hiểu rồi á, họ sẽ đứng vững trong Chúa. Giống như cây trồng gần dòng nước, có nghĩa là rễ sẽ càng ngày càng đâm sâu xuống và cành càng ngày càng lên cao, để mới có thể có nhiều cành thì có nhiều bông và có nhiều trái. Hay chứ chúng ta thấy mình tin Chúa phải có kết quả, chứ nó tôi có bằng rồi tôi treo tường thế xong, không có như vậy. Như vậy á, câu thứ hai nói gì? Tôi nhờ đạo ấy được cứu rỗi. Đó là điều kiện, tất nhiên là mình phải tin nhận Chúa, mình phải gì nữa, đứng vững trong Chúa và tiếp tục đứng vững trong Chúa là chúng ta được cứu rỗi, chứ không phải là mình chỉ có quan thức tôi nhận thế là xong, không có như vậy. Hành chi Phao-lô nhắc nhở chúng ta những điều rất quan trọng. Câu thứ ba, đây là cái điều mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay với câu thứ tư. Tất nhiên là ông ta nói gì nữa? Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà tôi nhận lãnh. Đây là rất quan trọng quý vị. Ông ta không có giảng lời Chúa qua cái sự khôn ngoan của một người trí thức như Phao-lô. Trong các môn đồ của Chúa đó không có một người nào mà trí thức giống như Phao-lô hết. Chúng ta biết là Phao-lô về cái background của ông ta thì là một người rất là giỏi, nổi tiếng. Đó. Nhưng mà ông ta không dùng cái sự hiểu biết của đời để mà giải thích lời của Chúa không? Điều đó là hư vô. Tất cả mọi sự trên đất này là hư không. Nhưng mà lời Chúa còn lại, đời đời như chúng ta, bài của anh Trung vừa mới hát cho chúng ta thấy, mình sẽ qua đi nhưng mà lời Chúa còn lại đời đời. Thì ông ta nói là, tức là ông ta dạy dỗ điều tôi đã nhận lãnh. Điều tôi nhận lãnh là đây là điều mà ông ta trên đường đi Đa-mách, đi bắt bớ hội Chúa, hội thánh Chúa tại ở đâu? Tại Đa-mách ở xứ nào quý vị? Xứ Syria bây giờ đó, bên Syria bây giờ tại Đa-mách đó, chúng ta thấy là coi như là chiến tranh xảy ra và một đống đổ nát mình đó. Đó là con đường Phao-lô lúc đó đi để mà bắt bớ hội thánh Chúa. Nhưng mà kế hoạch của ông ta thì là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Chúa chặn ông dọc đường và bày tỏ chính Chúa cho ông, và để biến đổi cuộc đời của Phao-lô. Ông nhấn mạnh tôi giảng tin lành này là tôi nhận từ Chúa. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Như vậy bây giờ chúng ta vô chi tiết thì như vậy á, chịu chết về tội chúng ta theo lời Kinh Thánh là như thế nào? Bây giờ câu hỏi được đặt ra ở đây đó là tại sao Đấng Christ phải chịu chết vì tội chúng ta? Sau đây là một vài câu trả lời mà tôi collect được. Tất nhiên là qua sự đọc lời Chúa thì chia sẻ với quý vị có rất là nhiều, nhưng mà đây là một vài điều. Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta đó là tại vì tất cả con người chúng ta đều là tội nhân. Và nếu mình tội nhân là người có tội lỗi thì lời của Chúa nói gì? Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong câu gốc khác nữa, trong Roma đoạn 6 câu 23 nói gì? Tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền công là gì? Có phải mình lãnh lương không? Dạ, cái đó cũng là lương á. Tại vì anh có tội thì anh lãnh lương, nhưng mà cái lãnh lương này anh muốn lãnh. Đó. Hèn chi, tất nhiên là tiền công của tội lỗi là sự chết. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần một đấng sống để mà cứu giải quyết cái vấn đề tội lỗi của chúng ta. Đó là tội lỗi mà chúng ta không thể tự cứu mình được, và cũng không có một giáo chủ nào cứu mình được. Tại vì các giáo chủ này thì không tự cứu được mình, thì mình cứu ai đây? Hạn chế những người mà tin các giáo chủ khác, của những tôn giáo khác đó, thì khi họ đến nơi mộ của những quý vị này thì họ rất là hãnh diện. Tại sao vậy quý vị? Tại vì có một ngôi mộ rất là nguy nga tráng lệ, và do tiền của giáo dân đóng lại và xây một ngôi mộ rất nguy nga và hãnh diện về một cái ngôi mộ, và trong đó là bộ xương cách trí. Hèn chi đó là điều họ hãnh diện, nhưng mà sự thật đó là một điều rất là buồn thảm với những người không biết Chúa. Hèn chi Chúa chết thứ nhất là tại vì chúng ta là tội nhân, và Chúa là đấng không phạm tội, thì Ngài mới có thể chết cho chúng ta được. Tại vì một người chết không thể cứu một người chết, chỉ trừ có Chúa mới có làm điều đó thôi. Thứ hai là tại vì Chúa yêu chúng ta. Đó là cái phần hỏi tại sao Chúa chịu chết cho chúng ta. Tại vì Chúa yêu chúng ta, Ngài tình nguyện chết để chúng ta được sống. Đó là sứ mạng đầu tiên Chúa đến thế gian. Ta đến để mà chết. Rồi ở trong Tin Lành Mác nói gì? Ta đến để mà hầu việc người ta, chứ không phải để người khác hầu việc mình. Đó là sứ mạng của Chúa đến rất khiêm nhượng. Trở từ một em bé lớn lên là một người thợ mộc, và sau đó đi giảng và chịu chết trên thập tự giá. Không phải Chúa là tội nhân, nhưng chúng ta là tội nhân, tội của chúng ta đổ trên vai của Chúa. Đó là sứ mạng của Chúa ngay lần đầu. Nhưng mà không phải Chúa làm vậy đều. Lần thứ hai mà khi Chúa trở lại quý vị, Chúa tới thế giống như là một vị vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa, điều đó khác. Chúng ta sẽ học trong những cái sự dạy dỗ khác sau này. Cái điểm kế tiếp nữa đó là tại vì Chúa muốn cho chúng ta có một cuộc sống thỏa vui, phước hạnh, được ở với Chúa mãi mãi trên nước thiên đàng của Ngài. Quả thật đó là tin mừng quý vị, đó là tin mừng cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Thiên sứ là gì nữa? Ta báo cho các ngươi tin lành. Đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân quý vị. Nếu mình được ở với Chúa, đó là hy vọng của chúng ta. Và khi chúng ta tin Chúa, đối tượng của chúng ta đó là chính Chúa. Tất cả mọi sự đều là Chúa. Mình đã tin Chúa rồi thì Chúa ở chỗ nào cũng là thiên đàng của mình hết, chứ không phải lên trên kia là thiên đàng. Nếu bây giờ Chúa đến đây, thiên đàng là đây. Chúng ta thấy không? Hình như cái hy vọng của chúng ta rất là huy hoàng. Đó là những cái điều mà Chúa muốn chúng ta có một nơi ở huy hoàng. Và khi mà Chúa hứa đó thì Chúa làm. Tại vì Chúa nói cái gì? Tôi thích cái câu mà thầy Lực mỗi lần học Kinh Thánh hay nhắc lại. Quý vị, thầy Lực nhắc câu gì quý vị? Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu Chúa hứa mà Chúa thay đổi thì mình đâu có tin. Nhưng mà Chúa hứa là Chúa làm. Và ở trong Matthew đoạn cuối, đoạn 28 câu cuối nói gì? Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa hứa và Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở đâu? Ngài sống để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Chúa hứa, Chúa ở, dạ, Chúa ở. Tại vì khi chúng ta bắt đầu tin Chúa kể từ một ngày ngoại đạo vô rồi đó, thì Đức Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trong lòng chúng ta để làm gì? Để dẫn dắt chúng ta, soi dẫn chúng ta, thỉnh thoảng cũng sửa trách bẻ trị chúng ta nữa. Để làm gì? Để luôn luôn chúng ta làm đúng những điều gì mà Chúa dạy chúng ta. Chúa dạy chúng ta đều làm điều gì? Đó, chúng ta học trong Tin Lành thì chúng ta biết Chúa dạy chúng ta làm gì. Ở trong bản luật pháp mà Chúa tóm lại ở trong phần ở Tân Ước, Chúa nói cái gì? Ngươi hãy yêu. Yêu Chúa rồi yêu gì nữa? Yêu người, thậm chí mà phải cầu nguyện cho kẻ thù mình nữa. Chúng ta thấy những điều Chúa dạy rất là quý báu. Hay chứ chúng ta thấy vì Chúa của chúng ta là coi như muốn cho mình một nơi ở, đó là thiên đàng. Hay chứ Chúa có hứa là ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi thì cha sẽ làm gì? Sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi đó. Quý vị muốn ở với Chúa không? Cái gì cho nói cái đó là tôi là người giơ tay đầu tiên. Từ hồi nào giờ mình đi cày cũng hơi nhiều, hay mới được về hưu mấy năm nay thôi. Nhưng mà khi xưa muốn hỏi với Chúa lúc nào tôi cũng giơ tay hết. Cho đến bây giờ tôi còn giơ tay nhiều hơn nữa. Tại vì khi mình lớn tuổi rồi, quý vị biết bệnh tật đủ thứ hết xảy tới. Tuần vừa rồi tôi bị chóng mặt muốn lăn cù luôn, vô nằm. Tưởng là sáng nay không có hầu với Chúa được, nhưng mà cảm ơn Chúa cho còn đứng đây. Nếu mà sau giờ này mà tôi có lăn cù thì Chúa đã cho tôi làm sao. Tại vì ba tôi đã từng giảng lời Chúa trên tòa giảng và đã chết tại trên này. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái phần nữa là Chúa bị chôn. Trong câu 4 chúng ta đọc trong này, chúng ta thấy câu 4 là cái gì? Nói gì? Ngài đã bị chôn 3 ngày. Chúa bị chôn là thứ nhất là để chứng minh một điều, đó là Chúa thật sự chết. Tại sao vậy? Tại vì ở trong đó có những người đứng ngay chân thập tự đó. Có ông thầy đội đứng ngay đó đó, chứng minh thấy rõ ràng mà một người thầy đội của dân La Mã lúc bấy giờ đứng bên cạnh Chúa để làm gì quý vị? Để đóng đinh Chúa, và thậm chí cuối cùng họ muốn make sure là Chúa còn sống hay chết hả, là làm cái gì nữa? Lấy dao đâm vô trong hông của Chúa để biết chắc Chúa đã chết. Và khi Chúa nằm cứ ngồm, Chúa bị treo thập tự thì cái ông thầy đội nói gì? Quả thật người này là con Đức Chúa Trời, một người không có tin Chúa. Đó. Nhưng mà thấy điều đó, Chúa chết rồi còn đem người ta trở lại với Chúa nữa. Chúng ta có nhớ một cái người, một trong hai người ăn cướp ở bên cạnh Chúa không? Mới đầu xị vả Chúa phải không? Nhưng mà rốt cuộc lại mới bên cạnh Chúa một thời gian, vài tiếng đồng hồ đó, thì ông ta đổi ý. Chúa đã biến đổi cuộc đời của ông ta, một người sắp chết. Và ông ta nói gì? Xin Chúa khi vào trong nước của Ngài, xin nhớ đến con. Chúng ta thấy không? Cái Tin Lành của Chúa chúng ta biến đổi tất cả mọi người, có thể làm được tất cả mọi người. Như vậy thứ nhất đó, sự chết của Chúa là chứng minh rằng Chúa thật sự chết. Cái thứ hai nữa, nhưng mà chúng ta nhớ là Chúa chết nhưng mà Chúa là một người không có phạm tội. Cái điều thứ hai nữa là Chúa bị chôn đó, là để làm ứng nghiệm lời Chúa ở trong Kinh Thánh. Thì chúng ta thấy mỗi lần ông Phao-lô ông nhắc nhở chúng ta ở đây á, ở trong câu 3, Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Thì khi đó Chúa bị chôn đó là đó cũng để chứng minh rằng lời Chúa đã báo trước về cái sự kiện lịch sử này là xảy ra thật sự, chứ không phải là do người ta bịa đặt để mà kêu như là phổ biến cái đạo mới của mình, không có. Nhưng mà lời cái sự Chúa bị chôn đó đã được chứng minh trong lời của Chúa. Và chúng ta biết lúc đó được chứng minh trong lời của Chúa, không phải trong Tân Ước, quý vị biết không? Lúc ông ta viết Cô-rinh-tô này, thơ này, thì lúc đó chúng ta mới có cựu ước. Thì đây là từ lời cựu ước, nói rằng Chúa chết và Chúa sẽ sống lại. Tôi đọc cho quý vị trong một cái câu này. Trong Ê-sai 53 câu 9, thì đây chứng minh bằng lời của Chúa nữa. Còn rất nhiều chỗ, nhưng mà tôi chỉ đơn cử một câu thôi. Người ta đã đặt mồ người với kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Chúng ta thấy đó là trong Ê-sai. Nhưng mà ở trong Ma-thi-ơ cũng chứng minh cái điều mà Chúa chết đó, Chúa được chôn với người giàu. Trong khi đó những cái người mà giết Chúa đó, thì trong đầu của họ đó, tay này mà chết ha, mà đem xuống khỏi thập tự ha, thì cho chôn chung với hai tên cướp, tại vì đó là những tên tội ác. Thì Chúa họ coi như là một người tội ác mới bị xử một cái trên thập hình, là một cái sự chết sỉ nhục nhất. Thì trong này nói gì? Người ta đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng không như vậy quý vị. Nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Và trong Ma-thi-ơ nói gì? Đoạn 27 câu 57, Trong này có kể một cái câu chuyện là một người già giàu tên là ông Joseph người Arimathe, là một tín đồ đi theo Chúa xa xa quý vị. Khi mà Chúa chưa sống lại thì sợ lắm, tại vì ông này ông ta làm trong tòa công luận cũng giống như là ông Nicodem vậy. Mà lúc đó một người nào làm trong tòa công luận mà tin nhận Chúa hả, chắc chắn quý vị sẽ bị đuổi ra liền. Anh đi hồi you are fire, mất job rồi. Hèn chi ông Nicodem đến tìm Chúa, nhưng mà cũng đến tìm Chúa trong ban đêm. Và ông Joseph Arimathe này á, thì tin Chúa nhưng mà tin xa xa. Nhưng mà khi Chúa chết ở trên thập tự rồi đó, thì những người này rất mạnh dạn, ông ta đến gặp Philát và xin đem xác Chúa xuống trước, rồi mới tẩm liệm và chôn cất. Nhưng mà lúc đó cũng có sự phụ giúp của Nicodem nữa, rồi ông đem thuốc thơm tới kêu như là liệm Chúa rất là cẩn thận, và được ông Joseph người Arimathe này chôn một cái mộ mới chưa hề ai được chôn ở trong đó đấy. Chúng ta thấy những cái điều mà xảy ra đã được báo trước. Và chính Chúa, khi Chúa còn sống nói chuyện với các môn đồ, chúng ta, Chúa nói cái gì? Ta sẽ đến Jerusalem, ở đó ta sẽ bị nộp vào tay những kẻ ác, và họ làm gì? Họ sẽ giết, và sau 3 ngày ta sống lại. Chúng ta thấy ở trong này tất nhiên là Chúa gì? Chúa chết 3 ngày. Lời tiên tri của Chúa quý vị thấy không? Nếu mà Chúa chết 5-6 ngày Chúa sống lại thì lời của Chúa không có đúng, tiên tri của Chúa không đúng. Nhưng mà Chúa nói ta sống lại sau 3 ngày thì kêu như Chúa đã sống lại sau 3 ngày. Cảm ơn Chúa về những cái điều gì xảy ra đều có lời của Kinh Thánh, lời của Chúa chứng minh chứ không phải do người bịa đặt. Đó là cái phần chết của Chúa, thì chúng ta thấy là có những lần chứng minh thì Chúa cần phải chết trên thập tự vì tội chúng ta. Và theo cái thủ tục là sau khi chết rồi phải vô trong mộ và chôn, người ta đã chôn Chúa trong mộ. Nhưng mà hai điều đó không có giúp ích gì cho chúng ta hết á, nếu chúng ta thiếu một điều cuối cùng là Chúa sống lại. Hãy chi khi chúng ta học về tin lành, phục sinh của Chúa đó, thì không thể thiếu phục sinh được. Chúng ta phải biết là Chúa chết, Chúa bị chôn và Chúa sống lại sau 3 ngày. Điều đó rất quan trọng quý vị. Nhưng mà muốn chứng minh á, Chúa sống lại sau 3 ngày á, thì chúng ta biết phải làm gì không? Phải có nhân chứng. Một người nếu bây giờ họ tự xưng, họ nói tôi chết rồi đó, nhưng mà hôm nay tự nhiên có ông thầy thuốc nào đó, ông cho tôi sống lại đó, và chúng ta thực sự thấy ông đó chết, tại vì mình có đưa đám ông đó rồi. Rồi tự nhiên bây giờ ông mở cửa ra, ông có đi nhóm, tôi sống lại, mình tin không? Chắc chắn chúng ta tin, tại vì mình đã đi đưa đám ông ta rồi. Bây giờ ông ta mở cửa vô, ngồi xuống và thờ phượng Chúa, chúng ta tin chứ, tại vì ông ta xuất hiện, chứ không ai nói hết. Mình nếu mình nghe người kia, người này nói đó thì mình không tin, phải không? Nhưng mà nếu cái người đó thực sự xuất hiện đó thì chúng ta tin. Ở trong này Phaolô nhấn cái vấn đề xuất hiện rất là nhiều quý vị. Quý vị mở ra trong Kinh Thánh mình đang coi đó, tất nhiên câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, 11 câu mà dùng tới 4 câu để chứng minh là Chúa xuất hiện. Thứ nhất á, Chúa xuất hiện cho Cepha. Như vậy quý vị nhớ Cepha là ai không? Có một ông nào có nhiều tên lắm quý vị. Ông Cepha này là ai? Ông nào mà kêu như là luôn luôn kêu như có tiếng nói trong đám môn đồ của Chúa, rất là hùng hổ. Và ông ta là luôn luôn kêu như là giống như là mình muốn làm lãnh đạo trong cái nhóm 12 vậy đó. Dạ, Phi-e-rơ. Hễ có chuyện gì là có Phi-e-rơ. Hèn chi cái ngày mà có một hôm đó thì ông ta nói với Chúa, Chúa ơi, thì nghe Chúa nói là Chúa sẽ chết và này nọ đó, thì ông ta lo sợ. Chúa biểu chuyện đó không xảy ra cho Chúa. Chúa nói gì? Phi-e-rơ gì? Hỡi Sa-tan, hãy lui ra. Mới trước đó thì xưng nhận Chúa là con Đức Chúa Trời hằng sống, rồi giây phút sau đó thì là Chúa đừng chết. Tại vì á, trong đầu ông có thể nghĩ là ồ, Chúa mà chết thì ai đi làm kêu như tổng thống của Israel đây. Rồi bây giờ cái vấn đề mình nghĩ là mình làm tổng trưởng ngoại giao thì nó không còn nữa. Đó là những cái ý nghĩ bình thường của cái group 12 đi theo Chúa. Chúng ta thấy họ có những ý nghĩ về cái vấn đề lợi lộc của cuộc đời này. Nhưng mà Chúa nói gì? Tất cả mọi sự dưới đất này đều qua đi, chỉ có những gì còn ở trên trời mới còn lại đời. Lúc đó họ chưa hiểu được điều đó, họ chỉ luôn luôn nghĩ đến cái vấn đề dưới đất mà thôi. Đó là Phi-e-rơ quý vị. Thì sau này ông ta nói cho dù con có chết cho Chúa nữa đó thì con cũng không bỏ Chúa. Ông ta rất nói là hùng mạnh, chúng ta chuyện gì xảy ra? Yeah, khi thấy Chúa bị bắt và dẫn vô trong tòa án thì ông ta nhìn xa xa, rồi xong cái lúc đó trời lạnh quá, xong cái ngồi sưởi với mấy cái người mà ở chỗ đó ngồi xuống sưởi này nọ, ấm ha, điều đó tốt. Nhưng mà ông ta xa vào trước cám dỗ chỗ là ông ta gặp trở ngại, là người ta nói, ông này cũng là thuộc người Galilee đó, như vậy anh cũng thuộc trong bọn đó. Lúc đó kia rồi nói, tôi không phải trong bọn đó, tôi không biết ông là ai hết. Nhưng mà khi ông ta chối ba lần như vậy thì có chuyện gì xảy ra để nhắc ông ta? Gà gáy như thế nào quý vị? Hả? Dạ, làm cái đó. Gà gáy sao? Yeah, đó, khi ông ta nghe ba lần, lúc đó mới sự thức tỉnh lại, yes, con gà đã nhắc mình về cái điều gì Chúa nói. Và ông ta đi làm gì quý vị? Ông ta đi ra ngoài khóc lóc, đáng cay. Đó là ông ta ăn năn. Ông ta biết mình đã nói láo với Chúa. Mình nói không có đúng, mình nói mình theo Chúa cho đến chết. Bây giờ mới có một người kia tố mình đã vội vàng chối Chúa rồi, để cho gà nhắc mình mới nhớ. Chúng ta thấy Chúa dùng bất cứ mọi thứ để nhắc nhở và đem chúng ta trở lại với Chúa. Như vậy thì cảm ơn Chúa là Chúa thấy, chúng ta thấy là khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra với Phi-e-rơ, chắc chắn ông ta sẽ mắc cỡ quý vị, tại vì ông ta đã chối Chúa. Nhưng mà Chúa đến để phục hồi đức tin của ông nơi Chúa. Sau này ở trong văn chúng ta đọc, Chúa thấy gì? Ngươi có yêu ta chăng? Thì ông ta trả lời gì? Dạ, con yêu Chúa. Thì Chúa nói gì? Hãy chăn chiên con ta. Rồi xong cái Chúa hỏi lần nữa, vậy ngươi có yêu ta chăng? Ông ta nói, dạ, Chúa biết rằng con yêu Chúa, hãy chăn chiên con ta, phải không? Rồi cuối cùng là gì? Ông ta, Chúa hỏi ông ta lần thứ ba, nó biểu Chúa biết rằng con yêu Chúa mà. Đó, chúng ta thấy ông ta chối Chúa ba lần. Chúa cũng muốn hỏi ông ta lại ba lần để nhắc nhở một điều á, đừng có tin vào con người của mình. Hễ kẻ nào mà đứng á, thì hãy coi chừng mình ngã. Và ông ta đã học được một cái bài học rất là kêu như chí lý, để sau này đó không bao giờ huênh hoang mà vỗ ngực nói mình là người này người kia nữa. Quả thật ông ta đó, sau này đã được Chúa phục hồi và trở nên một môn đồ cho Chúa đó, rất là đắc lực. Và ông ta chết bằng cách nào quý vị? Tuận đạo vì cách gì? Ông ta cũng đi rao truyền một đấng sống đã chết, là cái điều không có kêu như là thực dụng, người ta không có tin cái điều đó, người ta cho đó là cái điều rồ dạ. Nhưng ông ta tiếp tục vẫn dạ một điều mà thôi đó. Hay chi khi chúng ta nói về tin lành của Chúa, chúng ta không bỏ ra một phần nào trong cái ba điều này. Nếu tin lành của Chúa là gồm ba điều, có nghĩa là Chúa chết vì tội chúng ta, điều đó không được bỏ ra. Tại vì Kinh Thánh đã nói rồi, điều đó chính xác. Chúa chết rồi, Chúa bị chôn, và sau ba ngày Chúa sống lại theo lời Kinh Thánh. Hai điều đó cũng là lời của Chúa đã chứng minh điều đó, và chính Chúa, cá nhân Chúa cũng đã chứng minh điều đó. Điều đó không được bỏ qua. Chúng ta không thể bỏ được phần một là Chúa chịu chết vì tội chúng ta, hoặc là chúng ta giữ phần 1 bỏ phần 2 là Chúa bị chôn, điều đó cũng không đủ. Và nếu chúng ta mà bỏ phần cuối cùng là Chúa sống lại hả, tôi nghĩ rằng sáng nay tất cả những anh em ngồi ở đây hả, con cái Chúa ngồi ở đây tuần tới hả, bảo đảm quý vị hả, không còn một ai ngồi đây nữa. Tại vì nền tảng của niềm tin của chúng ta bị sụp đổ hoàn toàn. Chúa chúng ta cũng giống như những giáo chủ khác, chết rồi là nằm trong mồ, không bao giờ sống lại. Nhưng không, cái điều đó không có với Chúa. Hành chi Ngài sống để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Chúng ta cảm ơn Chúa. Đó là Phi-e-rơ. Và chúng ta thấy có nhiều nhân chứng. Tất nhiên là ông rồi đó, thì bây giờ qua đến ông nào? Qua đến 12 sứ đồ. Quý vị trong đọc ở trong đoạn 5 đó, trong câu 5 đó, là Chúa hiện ra cho 12 sứ đồ. Tôi xin mở ngoặc đây một tí. 12 sứ đồ này không phải là số đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Không có nghĩa như vậy. 12 sứ đồ này là một cái giống như là một cái tên đặc biệt của một cái nhóm người. Mới đầu họ là 12 người, tại vì họ có 12 sứ đồ. Nhưng mà sau này trong cái bữa mà tiệc cuối cùng của Chúa với các môn đồ, thì chúng ta thấy có một bài toán trừ trong đó. Chúng ta thấy 12 trừ Judas Iscariot bằng 11. Đó, 11 đó, nếu chúng ta nêm ra mình thấy tất nhiên là 12 trừ một ông ra 11. Judas Iscariot sau đó đi ra ngoài và lập mưu với các thầy tế lễ để bán Chúa. Bao nhiêu tiền quý vị? 30 miếng bạc. Bán thầy mình. Như vậy thì ở trong này á, nói là 12 sứ đồ, là chúng ta phải hiểu đây là cái title. Đó, đây là một cái tên gọi của một cái nhóm người. Đó, sau này nó mất nhưng mà họ vẫn dùng cái tên gọi của một nhóm người là 12. Có những lúc chỉ có 10 người thôi, chúng ta nhớ không? Lần đầu tiên Chúa hiện ra, đùng một cái tự nhiên là môn đồ thấy Chúa hiện ra ở ngay trong phòng cao, là cái nơi mà họ sợ những người kia bắt họ trốn lên phòng cao. Ở đó thì Chúa hiện ra ngay phòng đó, mà trong khi đó cửa thì đóng. Như vậy chúng ta thấy cái chuyện gì khác biệt. Khi Chúa sống lại rồi thì Chúa không có mang cái thân thể hay chết này như là chúng ta nữa. Chúa đã mang một cái thân thể vinh hiển, tất nhiên không bị giới hạn bởi không gian hay là thời gian. Chúng ta thấy điều đó, cảm ơn Chúa. Và Chúa hứa cái gì? Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Như vậy sau này mình sống giống cái gì? Mình sống giống hệt như Chúa khi Chúa sống lại. Cảm ơn Chúa. Và lúc đó quý vị mình lên trên ạng đàn ở với Chúa, mình muốn đi chơi cái kêu như là hành tinh nào này nọ, quý vị đừng có lo thì mình có phi thuyền như nọ không. Nếu quý vị ngồi đây suy nghĩ là mình sẽ tới ha hỏa tinh hả, quý vị phải hỏa tinh rồi. Tại vì chúng ta không bị giới hạn ở không gian, cũng như không bị giới hạn bởi thời gian. Cảm ơn Chúa, một nơi ở đẹp như vậy hả? Tại sao mình từ chối? Trong khi đấy ở đây thì mình phải đi cày khổ sở rồi bệnh này, bệnh kia, rồi uống thuốc này thì là sinh lên thuốc khác. Dạ, chú quý vị thấy như vậy không? Đi mộ giống như là bạn của chúng ta là chị Thi đó, thì cũng chỉ là khả năng hiểu biết của con người mà thôi. Đó, thì tất nhiên là chúng ta cần Chúa, tại vì Chúa là thầy thuốc đại tài để có thể chữa tất cả mọi sự, chẳng những về phần thuộc thể và lẫn phần linh nữa. Như vậy là Chúa hiện ra cho Cê-pha, Chúa hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi Ngài hiện ra cho hơn 500 người nữa. Như vậy nhân chứng có nhiều không quý vị? Rất là nhiều. Hiện ra cho cá nhân, bây giờ hiện ra cho một cái tập thể trên 500 người. Rồi ở dưới câu 7 hiện ra cho ai? Cho Gia-cơ. Quý vị biết Gia-cơ ở đây là ông nào không? Gia-cơ ở đây đó không phải là Gia-cơ là anh em với là Giang con của CBD, mà hai người đó được Chúa cho họ cái nickname là gì? Con của sấm sét. Mấy người này quý vị, nếu mà nói sấm sét thì chúng ta thì thường là nếu mình nghe sấm sét mình thấy tiếng gì? Tiếng nổ phải không các? Nếu một người nằm lăn đùng ra đó, chúng ta biết chuyện gì xảy ra khi có sấm sét không? Bị gọi là sét đánh. Và nếu mà là con của sấm sét, quý vị không có điều gì tốt đẹp hết. Đó là hai người đi theo Chúa, hai người đánh cá với một cái tánh nóng nảy như vậy, đi theo Chúa và Chúa biến đổi họ trở nên những người đánh lưới người. Chúa hứa là ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Là những người vô học quý vị, là những người đánh cá ở miền Galilee thời bấy giờ hả? Những người ở Jerusalem họ khinh bỉ. Tại vì những thành phần ở Jerusalem, những thành phần elite, những thành phần top of the line. Đó. Còn những người này, ô mấy anh đánh cá thì anh ra gì? Hay chứ họ coi khinh. Họ mỗi lần nói một người nào đó đến từ Galilee, quý vị họ lắc đầu. Nhưng không phải như vậy. Chúng ta nhớ khi Phi-e-rơ mà bị bắt vô và tra khảo ở trong tòa không? Công luận không? Ông ta trả lời rất là tốt, làm chứng cho Chúa rất là tốt, ngay tại nơi mà có những người gọi là khôn ngoan, thông minh, giỏi nhất vào thời bấy giờ là tòa công luận. Một tay đánh cá vô trong đó trả lời. Nhưng mà chúng ta biết tại sao không? Chúa biểu các ngươi đừng có lo gì trong vấn đề trả lời cho ta khi các ngươi bị bắt bớ. Tại sao vậy? Lúc đó ta sẽ đặt lời của ta trong miệng ngươi. Đó, nói tóm lại là lời Chúa là có quyền năng thay đổi lòng người. Tóm lại chúng ta thấy là ở trong có một cái câu gốc là tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Chúng ta vừa mới đọc đó. Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời chứ không phải do con người. Nếu mà Phao-lô lúc đó hay gì này nọ mà dùng khả năng, sự tri thức làm bất cứ điều gì cho ông ta đã tới Hy Lạp, đã dùng cái khả năng của mình, ông ta thất bại hoàn toàn. Sau này ông tới Corinto, ông ta đổi chiến lược, cũng nghĩa là tất cả những cái điều gì mình nói ở đây đó là do cái tin lành, gồm có sự chết của Chúa trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta, gồm có sự Chúa bị chôn và Chúa sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúng ta thấy đó là những cái điều chúng ta lặp đi lặp lại. Đó là tin lành phục sinh. Và sau này Phao-lô luôn luôn làm như vậy. Còn trường hợp này đó, là ở trong này đó, là chúng ta thấy là Gia-cơ. Gia-cơ này là ông là em cùng mẹ khác cha với là Chúa Giê-xu. Chúng ta biết Chúa có mấy người em không? Tất nhiên sau khi mà sinh Chúa ra rồi thì ở trong Kinh Thánh nói gì? Lúc đó Chúa mới bà Maria, ông Giô-sép sẽ ăn ở với nhau, và sau này Chúa có những người em. Đó, Gia-cơ này là một trong những người em của Chúa. Và trước khi Chúa chết và sống lại đó, thì những người anh em của Chúa họ không tin Chúa, mặc dầu Chúa ở trong nhà với họ. Chẳng hạn ông Joseph lúc đó, Giê-xu ha, gia cơ ha, này nọ, ok, đi khiêng cho ba cái cây củi, cái vô bá cưa để đóng cái bàn cái gì đấy. Sai chạy lung tung. Anh em làm việc chung với nhau rất là đoàn kết này nọ, nhưng không tin. Anh, tôi nghĩ anh cũng giống như tôi thôi ha, không có gì đặc biệt hết, không tin. Và thậm chí có những lúc Chúa lo giảng tin lành của Chúa đó cho đoàn dân đông. Thậm chí Chúa sợ họ đói, Chúa khóa bánh ra nhiều cho họ ăn, nhưng mà cá nhân Chúa hả, Chúa đói. Thì những người anh em của Chúa nói, ồ, ông anh của mình có thể điên á, làm việc quá sức, quên ăn quên uống, và tới định bắt Chúa đem về nhà. Chúng ta đó là cái tư tưởng của những người anh em đó. Nhưng mà sau khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra với Gia Cơ, chúng ta thấy một cuộc đời biến đổi. Và sau này đó, chúng biết Gia Cơ từ một người không tin Chúa trở thành một người gì, là coi như mục sư đầu tiên hầu việc Chúa tại hội thánh Jerusalem. Cảm ơn Chúa. Và sau này theo như mà truyền thống mà để lại đây, chúng ta thấy ông ta tự vệ đạo bằng cách gì? Ông ta để tôi nhớ lại thử. Ông ta cũng bị tự vệ đạo, có nghĩa là không còn sống giống như ông Giăng này. Ông ta bị chết, bị ném đá. Dạ. Gia Cơ bị ném đá cho đến chết, cũng chỉ vì một điều ông ta làm đó, là rao giảng một đấng chết và đã sống lại, rao giảng về tin lành phục sanh. Và điều đó đã bị ăn đá, hòn đá chứ không phải là người ta đá ông ta. Đó, hành chi đó là cách ông ta tuần đạo. Và kế tiếp nữa đó là Chúa hiện ra cho các sứ đồ một lần nữa, rồi cuối cùng thì Chúa hiện ra cho tôi, là tất nhiên là cho Phao-lô. Chúng ta biết rồi, Phao-lô là một con người kêu như chống Chúa hoàn toàn, có nghĩa ông ta là cái người chứng kiến ông Ê-tiên bị ném đá, và ông ta là người đứng đó. Tôi không biết lúc đó ông ta có vỗ tay vui mừng không, nhưng mà sự thật là trong lòng ông ta rất là vui và vỗ tay trong đó. Tại vì ông ta thấy, ô, như vậy mình loại đi được một tên này rồi. Một tên mà tên vào cái tên Giê-xu đóng đinh trên thập tự giá, một cái điều rồ dại. Một tên xưng mình là Đức Con Đức Chúa Trời, cái điều đó là phạm thượng. Tại vì không ai có thể dám nói mình là con Đức Chúa Trời, trừ phi người đó là Đức Chúa Giê-xu Christ. Và Chúa đã nói điều đó. Hành chi Phao-lô nghe những điều đó thì rất khó chịu. Và ông ta, đó là những người chống Chúa, chẳng những chống Chúa ở Jerusalem, rồi xin giấy phép của các thầy tế lễ cả, đi qua bên Đa-mát như trên đường đi, thì lúc đó Chúa hiện ra. Và một người không tin Chúa, chống Chúa, giết Chúa hả, bây giờ trở thành một người hầu việc Chúa, thì ông ta nói gì? Tôi không cần biết cái gì khác hơn hả, ngoài Đức Chúa Giê-xu đấng chịu đóng đinh trên thập tự giá đền tội cho tôi. Đó là điều ông ta muốn biết. Những cái sự học thức ngoài đời của tôi có hả, coi như sự lỗ, quên hết. Cảm ơn Chúa về một người đã kêu như chống Chúa trở thành một người kêu như hầu việc Chúa. Thì ông ta ở dưới những câu này ông ta nói cái gì? Vì tôi là kẻ rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi ông ta mà Chúa cứu ông ta đi ra mắt là Chúa không dạy Chúa hướng dẫn về lời của Chúa cho ông ta trong sa mạc. Sau một thời gian thì ông ta được Chúa sử dụng và đi hầu việc Chúa. Nhưng mà cái điều ông ta làm được cho Chúa đó, ông kêu họ không phải là tại tôi. Nhưng đây, ông ta trả lời gì? Nhưng tôi nay là người thế nào? Nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Chúng ta thấy một người khi xưa là học thức, coi như là uyên thâm này nọ, luôn luôn ỷ về mình là một người học thức, hay một người trí thức. Thì bây giờ tôi là cái người hèn mọn. Nếu mà so với những người tội nhân khác thì tôi là tội khôi, là cái người tội nhất. Có những lúc ông ta nói, ông ta thốt lên này, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái thân thể hay chết này. Và ông ta rất là khiêm cung khi mà ông ta nhận được, thấy được cái ánh sáng của Chúa soi vào trong lòng ông ta rồi, thì mình thấy những cái gì hồi nào giờ mình tưởng trắng đen thui. Đó, khi mà Chúa hiện ra cho mình rồi thì những gì mình nghĩ là mình ngon hẳn no. Ở trong Ê-sai nói gì? Trước mặt Chúa thì cái sự công bình của con người chỉ là giống như rễ và rách. Hành chi Phao-lô đã nhận được điều đó và ông ta khiêm cung nói vậy. Nhưng mà không phải là tại ông, tại ơn của Chúa. Ơn ở đây có nghĩa là ân điển, quý vị. Ơn điển là cái điều gì chúng ta nhận được nhưng mà không phải mình xứng đáng nhận được. Ân điển là những cái gì mình nhận được nhưng mà không phải là tìm mình làm do sức mình nhận được. Và cuối cùng là ân điển là cái điều gì mình nhận được mà không do khả năng của mình nhận được. Đó là ân điển. Hành chi ông ta nói tất cả những cái gì mà xảy ra trong cuộc đời đổi mới của tôi sau khi gặp Chúa phục sinh thì đó là nhờ ân điển. Và chúng ta cũng không khác gì Phaolô. Chúng ta là được cứu không phải là việc làm của mình. Nếu mà người nào tin vào, chúng ta nhớ một sư giảng không? Tất nhiên là Chúa cứu chúng ta là nhờ ân điển bởi đức, đức tin. Đức tin nơi ai? Đức tin nơi cái đối tượng của niềm tin của mình, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Và Đức Chúa Giêsu Christ là ai? Chúa làm gì cho chúng ta? Chúa chết trên thập tự giá đền tội cho chúng ta theo lời Kinh Thánh. Và Chúa đó cũng chết dưới mồ mà và sống lại sau ba ngày cũng theo lời Kinh Thánh. Đó là đối tượng niềm tin của chúng ta. Thì Phao-lô nói rằng tôi là nhờ ơn Chúa và tôi được như vậy. Và cái câu cuối cùng ta nói gì? Câu 11. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và điều anh em đã tin. Ông ta nói những gì khác là gì? Tại vì ông ta trở nên một sứ đồ, thì hồi nãy ông ta nói ông ta không xứng đáng. Thì chuyện đó ông ta không quan tâm, miễn làm sao ông đi hầu việc Chúa, giảng cái tin lành, phục sinh, đó là ba điểm chúng ta phải nhớ. Tất nhiên là Chúa chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Chúa bị chôn và sống lại sau ba ngày theo lời Kinh Thánh. Đó là điều ông ta cần biết và ông ta làm. Thì ông ta nói vậy, cho dầu tôi hả, hay là mấy ông sứ đồ khác hả, ai cũng được hết, hay là bất cứ một ai trong chúng ta đây cũng được hết, không thành vấn đề. Nhưng mà chúng ta có một cái gọi là sứ điệp chung. Nếu một người nói láo thì có thể láo, nhưng mà nếu 500 người mà Chúa gặp họ đó, mà họ cùng nói láo, Cê-pha nói láo, ai nói láo nữa, các môn đồ nói láo, chúng ta nghĩ có thể nếu nói cùng một láo được không? Không. Tại vì một người nói láo họ phải nghĩ một cái láo khác để binh vực cho cái láo vừa rồi của họ, và tiếp tục nếu hỏi nữa lại một cái láo nữa, và tiếp tục đi như vậy. Không thể nào chứng minh được một cái điều gì đúng hết. Nhưng mà đây là cùng một sứ điệp. Tất nhiên là chúng ta nhớ ba điều thôi. Sứ điệp là tin lành phục sinh, là tất nhiên là Chúa chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài bị chôn vì chúng ta và Ngài sống lại để cho chúng ta có hy vọng theo lời Kinh Thánh. Đó là sứ điệp của Phao-lô. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Phao-lô đã có một cái lá thư dài. Nếu chúng ta đọc hết thì tới 58 câu lận. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ có thì giờ để mà mình có thể học trong 11 câu. Tuy nhiên lời của Chúa cho dù một câu cũng sẽ giúp chúng ta hiểu được thế nào là người đi theo Chúa. Chúng ta chỉ nhớ một điều, tất nhiên là Chúa chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Chúa bị chôn và sống lại để chúng ta có hy vọng sẽ được ở với Chúa mãi mãi trên nước vinh hiển của Ngài, cũng theo lời Kinh Thánh luôn. Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng. Hy vọng của chúng ta là, nếu chúng ta đọc ở cuối cùng của cái đoạn này, chúng ta thấy hy vọng là gì? Vào một cái thời điểm nào đó, những con cái Chúa thì nghe tiếng kèn của ai? Chúng ta có, của Chúa, của Đức Chúa Trời, chứ không phải của thiên sứ. Tất nhiên là tiếng kèn chót của Chúa. Thì chuyện gì xảy ra cho những người tin Chúa của chúng ta? Thì đùng một cái, hay những người chết ở trong Chúa, không gọi là chết nhưng mà lại gọi ngủ trong Chúa, sẽ sống dậy trước. Rồi kế đến chúng ta thì như còn sống và những còn ở lại đó thì chúng ta cũng được biến hóa. Lúc đó chúng ta sẽ có thân thể vinh quang giống như Chúa, để mình có thể thích hợp ở với Chúa trên nước vinh hiển của Ngài. Nhưng mà khi Chúa đến lần đầu tiên để Chúa đón đó, con cái của Chúa đó, thì là Chúa gặp chúng ta ở trên đám mây. Lúc đó Chúa xu trở lại đất lần thứ hai. Lần đầu tiên Chúa xuống dưới đất, lần cuối cùng Chúa sẽ xuống, sẽ ở trên đất. Và mọi người đều thấy Chúa. Nhưng mà cái sự mà tái lâm trên không trung lúc đó chỉ dành riêng cho những người con cái Chúa, đó là những người thuộc hội thánh Chúa. Thì lúc đó chúng ta thấy cái chuyện chúng ta được biến đổi để thích hợp với cuộc sống ở trên thiên đàng. Chúng ta lên trên đám mây, rồi chuyện gì xảy ra nữa? Chúng ta học trong những ngày lễ trong trường giáo dục phải không? Đó là cái tiếng kèn để báo chúng ta phải tập hợp. Các con ơi, ta đến rồi trên đám mây đây, hãy tập hợp lại. Nhưng mà tập hợp rồi, một tiếng kèn cho chúng ta biết là thì bây giờ mình đang trên đường về đất hứa. Hãy đi theo ta về đất hứa. Đó là thiên quốc, nơi hy vọng chúng ta. Quý vị có muốn như vậy không? Nhớ một điều thôi ha. Chúa chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Chúa bị chôn và sống lại sau 3 ngày theo lời Kinh Thánh. Chúng ta chỉ cần nhớ một cái tin lành như vậy thôi hả? Và đi chia sẻ tin lành đánh đó hay cho những người chưa biết Chúa. Điều đó chúng ta sẽ vui khi quý vị lên thiên đàng ở với Chúa và thấy người bạn của mình nghĩ là không phải là cái người đáng ở đây. Nhưng mà tại sao bây giờ đứng bên cạnh mình? Điều đó là phần thưởng của chúng ta. Amen.